bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 dương lịch 2016, tức ngày 30 tháng 8 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 kỳ 1, tổ chức tại chùa Linh Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas trong 3 ngày 7, 8 và 9 tháng 10 sắp tới.
Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại lần 1, kỳ 1 tại chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, Hoa Kỳ. Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ năm nay là bước ngoặt lớn của giáo hội sau biến cố bị nội trùng bán lén chùa Phật Quang ở thành phố Huntington Beach, miền Nam California, do mồ hôi nước mắt và tâm thành của toàn thể đồng bào Phật tử tại Hoa Kỳ trên khắp năm châu cũng như tại Việt Nam đóng góp tạm mãi. Do sự chiếm đoạt tài sản tài chánh, nhóm nội trùng này còn tiếm danh giáo hội để phục vụ cho tam độc, tham sân si cá nhân, làm lợi cho những thế lực đang đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất suốt 41 năm qua. Đại hội được tổ chức vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm 2016 tại chùa Liên Hoa tại 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas. Chủ đề đại hội năm nay là kiện toàn và phát triển cơ sở giáo hội tại Hoa Kỳ để đáp ứng với tình hình mới của đạo pháp và đất nước. Đại hội sẽ đánh giá các biến động và sinh hoạt Phật sự hải ngoại hai năm qua để vạch kế hoạch hoạt động cho năm tới. Hiện tình giáo hội trong và ngoài nước đòi hỏi và trông chờ sự tham gia của chư vị giáo phẩm, tăng ni, quý vị thiện tri thức, nhân sĩ Phật giáo và đặc biệt của các đơn vị địa phương trên toàn quốc Hoa Kỳ đóng góp ý kiến cho sự chuyển mình giáo hội trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Kính mời chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử các giới quang lâm tham dự đại hội đông đảo để nói lên ý chí bảo vệ chánh pháp và kề vai gánh vác cùng giáo hội trong nước sứ mệnh lịch sử bảo tồn nền pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như lời căn dặn thiết tha của ba ngài tăng thống, Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Xin liên lạc về Hòa Thượng Thích Huyền Việt và ban tổ chức ở chùa Liên Hoa, số điện thoại 727-688-9946 hoặc 832-714-0800 để biết thêm chi tiết tham dự đại hội.
Sau lễ bế mạc đại hội sẽ có buổi cơm gây quỹ yểm trợ phòng thông tin Phật giáo quốc tế tối Chủ nhật 9 tháng 10 tại nhà hàng Kim Sơn. Hòa thượng Thích Huyền Việt trả lời phỏng vấn của ký giả Dương Phục, đài Saigon Radio hỏi lý do vì sao phải gây quỹ cho phòng thông tin Phật giáo quốc tế.
Thưa Hòa Thượng, theo chỗ chúng tôi được biết thì sắp tới đây đó thì có Đại hội Thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẽ được tổ chức trong những ngày sắp tới, trong tuần tới, trong tháng 10, đầu tháng 10 này, và đồng thời sẽ có cái buổi gây quỹ để mà yểm trợ phòng thông tin Phật giáo, có đúng như vậy không ạ?
Dạ, thưa anh Minh Phục, cảm ơn anh Minh Phục đã nêu ra chuyện này. Thưa chị vị đồng hương và Phật tử, vào những ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 7, ngày 8 và ngày 9 tháng 10, 2016, tại Chùa Liên Hoa, tại thành phố Hương Tinh, sẽ diễn ra Đại hội Thường niên lần 1, nhiệm kỳ 1 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Và có thể nói rằng cái sự có mặt của giáo sư Võ Văn Ái, nữ sĩ Lan Bimbari và tôi được anh Như Phục cho cơ hội để kết nối. Tất cả chúng tôi đều cố gắng để làm tốt trong cái kỳ đại hội này, và đặc biệt là diễn ra tại thành phố nhà, tại thành phố hy sinh của chúng ta. Phải nói là thành phố luôn luôn lúc nào cũng hỗ trợ tinh thần cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đại Ngũ Tăng Thống Đương Kim, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Sẽ có một tờ gây quỹ cho phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Tại sao lại phải gây quỹ cho phòng thông tin ạ?
Dạ, thưa, dĩ nhiên là tôi phải nói rằng cái việc gây quỹ cho phòng thông tin Phật giáo quốc tế, thật sự chúng tôi rất là đa đoan và có nhiều công việc để quan tâm. Cho nên về cái phương diện mà quan tâm về chuyện này, phải nói là trong quá khứ của giáo hội chứ không phải riêng cho tôi bây giờ. Có nghĩa là có quan tâm, tại vì sao Đức Địa Tứ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã nhiều lần, cũng như Đức Đương Kim Tăng Thống Đệ Ngũ Hòa Thượng Thích Quảng Độ khích lệ giáo hội phải để ý để giúp đỡ nhân khoản cho phòng thông tin Phật giáo quốc tế, vì nơi đó chỉ việc đi vận động quốc tế cho nhân quyền, tự do tôn giáo cho Việt Nam đa đoan và nhiều tốn kém. Do vậy giáo hội hải ngoại phải cố gắng giúp đỡ, tuy nhiên cái sự kêu gọi đó nó cũng ảnh hưởng không có nhiều, tại vì quá nhiều những chuyện phải làm và quá nhiều tốn kém về những chuyện phải chi phí. Tuy nhiên tại thành phố hiếu sinh của chúng ta, tôi rất là hãnh diện có gia đình anh chị Trần Lâm và Phổ Chiếu. Đây là lần thứ hai chứ không phải lần thứ nhất. Anh chị Trần Lâm Phổ Chiếu đã cán đáng đề xướng ra chuyện này, và chúng tôi chỉ, anh chị đề xướng và tôi chỉ phụ tùng theo. Đúng vậy, ngày 9 tây tháng 10, tức là ngày cuối cùng của đại hội, lúc 5 giờ tại nhà hàng Kim Sơn sẽ có bữa chai gây quỹ. Và đặc biệt trong trực chai này không phải là chỉ ăn ngon không thôi, mà được nghe hai diễn giả, đó là giáo sư Võ Văn Ái và nữ sĩ Lan, có một cái cuộc hội thảo chủ đề là từ con tàu đảo ánh sáng đi đến diễn đàn Liên Hợp Quốc. Thì phải nói là đó là một đề tài, giáo sư là cái người thẩm quyền và nữ sĩ Lan là cái người thẩm quyền, và cho chúng ta cơ hội để được lắng nghe trong cái đề tài hội thảo này trong buổi cơm gây quỹ. Thưa kính anh Như Phục,
tuần trước quý khán giả đã nghe tường trình phần 2 cuộc hội luận với chủ đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam, mối an ninh quan trọng cho khu vực và toàn cầu, tại Hudson Institute ở thủ đô Hoa Thịnh Đống, do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tổ chức, với các bài tham luận quan trọng của ông Elliot Abrams, nguyên trợ lý bộ trưởng ngoại giao đặc trách nhân quyền, bà Christina Arriaga, ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, bà Nina Shea, giám đốc Hudson Institute, và ông Võ Văn Ái. Hôm nay xin mời quý vị nghe tiếp phần 3 cuộc hội luận qua lời phát biểu của các nhân chứng tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam. Ông Tom Vang nói về tình trạng người Hmong như sau.
Let me take this opportunity to thank the Vietnam Commission and the Hudson Institute. It really is a privilege. I'm glad to be here to speak on the Hmong in Vietnam.
Người Hà Mông có niềm tin sâu sắc vào tôn giáo. Cộng đồng người Hà Mông có mặt khắp nơi trên thế giới, đặc biệt đông đúc tại Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Mặc dù số lượng người Hà Mông đứng thứ hai tại Việt Nam, nhưng tin tức về người Hà Mông thì lại thưa thớt. Tôi có thể nói với quý vị rằng, người Hà Mông tại Việt Nam là những người đau khổ nhất trên thế giới. Thiếu tự do tôn giáo là phần lớn của nỗi khổ này. Vì sao? Vì 70% người Hà Mông theo Thiên Chúa giáo, nên họ bị đàn áp vì lý do tín ngưỡng. Nói cho công bằng, hiện có chút tự do tôn giáo tại Việt Nam. Bạn có thể chọn lựa tôn giáo, bạn không bị bắt buộc phải theo một tôn giáo nào, nhưng lại có sự sai khác không thể nhầm lẫn giữa đa số người Việt và thiểu số người Hà Mông khi chạm tới vấn đề tôn giáo. Chẳng có tự do cho người Hà Mông. Người Hà Mông không được tiếp xúc với người ngoại quốc. Nếu người ngoại quốc gặp họ, công an sẽ tới chất vấn tức khắc. Người Hà Mông không được quyền tổ chức sinh hoạt tôn giáo hàng ngày của mình. Cơ chế kiểm soát là sách nhiễu và cô lập bằng sự hăm dọa thân thể. Người Hà Mông bị tước đoạt hết mọi thứ. Họ là những người nghèo nhất tại Việt Nam, và họ bị ngăn chặn thực hành tín ngưỡng họ. Họ không được dưỡng nuôi từ thể xác tới tâm linh.
bà Tina Mufford, phụ trách Đông Nam Á của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, kể cho nghe chuyến viếng thăm Việt Nam của Ủy hội Hoa Kỳ. Bà đã chấn động khi cùng với phái đoàn gặp và hầu chuyện Đức Tân Thống Thích Quảng Đồ tại Thanh Minh Thiền Viện. Tình hình tôn giáo được bà cho biết như sau.
We had the distinct honor of meeting with Thich Quang Do. That was a really personal, moving experience for many of us. There are some modest steps at improving religious policy in the country, but there's a lot that remains to be desired.
Có một số bước cải thiện khiêm tốn về chính sách tôn giáo tại Việt Nam, nhưng còn quá nhiều điều bắt ta cứ phải chờ mong. Vấn đề chính là toàn bộ thái độ của chính quyền cũng như nhu cầu muốn kiểm soát chặt chẽ các tôn giáo. Chẳng có bất lý do gì cho việc này, chẳng gì có thể biện minh cho sự kiểm soát ấy. Nhưng điều này đang được biểu hiện trong luật mới về tôn giáo hay tín ngưỡng sắp được thông qua tại Hà Nội. Chúng tôi rất mong muốn thấy Việt Nam để yên cho các nhóm tôn giáo không đăng ký. Hãy để cho họ được tự do sinh hoạt tôn giáo, để cho họ tự do thờ phụng. Họ có làm gì đe dọa chính quyền gì đâu. Họ sẽ để yên cho chính quyền nếu chính quyền để họ yên. Tức là điều kiện phải công nhận quyền pháp lý cho bất cứ ai không muốn liên kết với chính quyền. Họ không hoạt động chống chính quyền, họ chỉ muốn được độc lập. Đây là điều chúng tôi muốn cố vấn chính quyền Việt Nam vào lúc chính quyền đang muốn pháp luật hóa tôn giáo.
Đại đức Kim Mul, một tăng sĩ thuộc Phật giáo Khmer Krom, cho biết cuộc đời tù tội tại Việt Nam.
Tôi bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt năm 2007. Họ tố cáo tôi âm mưu kêu gọi Phật giáo Khmer Krom nổi dậy chống chính quyền. Sau đó, rất nhiều tăng sĩ Phật giáo khác bị bắt như tôi. Chúng tôi bị tố cáo là dạy tiếng Khmer tại các chùa. Sở dĩ chúng tôi dạy ngôn ngữ Khmer là vì chúng tôi theo Phật giáo Nguyên Thủy. Có rất nhiều bộ kinh viết bằng tiếng Khmer. Chúng tôi học tiếng Khmer để đọc kinh Phật. Họ cũng tố cáo chúng tôi liên hệ với người Khmer Krom tị nạn tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Đối với Việt Nam, liên hệ này là một tội phạm, làm lý do họ bắt chúng tôi vào tù. Ngay cả khi ra tù, chúng tôi vẫn bị hăm dọa, theo dõi sách nhiễu. Không thể nào sống mãi trong tình cảnh như thế, nên tôi phải tìm cách chạy ra nước ngoài. Tôi xin nói rõ rằng tôi không căm thù nhân dân Việt Nam, nhưng tôi chống chế độ Cộng sản Việt Nam, là chế độ đàn áp nhân dân. Quý vị người Việt có mặt tại hội trường hôm nay, tôi biết quý vị cũng từng bị đàn áp và bị tước đoạt mọi quyền cơ bản. Xin quý vị hiểu cho rằng, người Khmer Krom còn bị đau khổ, bị đàn áp gấp trăm lần người Việt.
Tiếp đến, bà Sarah Combe, cựu chuyên gia Đông Nam Á của tổ chức Human Rights Watch, trình bày về các giáo hội độc lập người thượng Tây Nguyên.
By 1975, there was a dramatic effort to imprisoning pastors by closing churches, by being very restrictive about practice of Christianity in the Highlands.
Thiên Chúa giáo Tin Lành du nhập Việt Nam đầu thế kỷ 20 và gia tăng khá nhanh, đặc biệt qua các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và cao nguyên Trung Phần. Năm 1975 có khoảng 200.000 người, ngày nay có hơn 1 triệu người theo đạo Tin Lành, mà một nửa là người thượng. Người thượng là nạn nhân dưới nhiều hình thức đàn áp, nhà cầm quyền Cộng sản cưỡng chiếm đất đai tổ tiên họ, bạo hành chống các cuộc biểu tình ôn hòa khi họ đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền. Hà Nội lấy cớ người thượng muốn ly khai phân lập, muốn thành lập quốc gia Deka và tái lập phong trào Furo vũ trang. Thực tế chẳng có chứng cớ gì được trưng ra, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng danh xưng Tin Lành Deka để đàn áp và đóng cửa hàng trăm nhà thờ, bỏ tù hàng trăm người thượng, đánh đập, tra tấn và bạo hành đối với họ. Vấn đề hiện nay là chính quyền Hoa Kỳ có ngã theo lối giải thích của Việt Nam rằng người thượng bị hướng dẫn theo chủ đích chính trị chứ không là nạn nhân bị đàn áp. Vì thế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không có danh sách tù nhân vì lương thực cho người thượng. Đây là một sự sai lầm, nên tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy chú tâm tới cuộc đàn áp người thượng để lấy những biện pháp bảo vệ các quyền cho người thượng.
Xin mời quý thính giả đón nghe tiếp bản tường thuật phần 4, mà cũng là phần cuối trong chương trình phát thanh tuần tới. Nhân cuộc hồi luận Hoa Thịnh Đổng, chúng tôi đã làm cuộc phỏng vấn chớp nhoáng về cảm tưởng của những đồng bào Việt Nam tham dự. Sau đây là phát biểu của Thượng tọa Thích Trí Tình đến từ tiểu bang Florida.
Dạ thưa, kính chào cô và kính chào quý vị khán giả. Thật là riêng đối với cá nhân chúng tôi thì đó là một cái điều rất là thú vị. Bởi vì lần đầu tiên được tham dự một cái cuộc hội luận mà mang tính cách nó vừa là cuộc quốc tế mà nó lại có tính cách chuyên nghiệp. Thật ra thì trước đây có những cái sinh hoạt trong Cho nên những người mà đến tham dự đều có thể hiểu xuyên suốt hết tất cả những cái gì mà nội dung ở trong cái buổi hội luận đó. Thì thật ra đó là một trong những việc thú vị nhất. Điểm thứ hai nữa đó là giáo hội trong khoảng thời gian qua thì đang gặp những cái vấn đề khó khăn. Cho nên đây là cái lần, có thể nói là sau cái lễ Phật đản thì đây là cái lần gặp gỡ thứ hai cho những cái vị mà thành viên trong giáo hội cũng như là các vị ủng hộ trong giáo hội có cái cơ hội để gặp mặt nhau, tiếp xúc, có thời gian để nói chuyện với nhau rồi có thể chia sẻ nhau. Và cái điểm thứ ba nữa đó, đó là thật ra thì từ xưa đến giờ đó, tất cả những cái thông tin mà các thành viên trong giáo hội có được hay là những người được ủng hộ trong giáo hội có được đó, thì chỉ đọc qua những cái phương tiện truyền thông như là Internet hay là những tờ báo vân vân, nhưng mà chưa bao giờ được gặp trực tiếp những cái vị mà có thể nói là nạn nhân hay là những cái vị mà trong cuộc, những vị mà đang làm những cái việc vận động cho nhân quyền như là giáo sư Võ Văn Ái vân vân và các vị trong đó. Thì tất cả những cái thông điệp của các vị đó gửi đi từ những cái nhân chứng cho đến những người đang hoạt động đó, nó đã khẳng định cho tất cả những người đó có một cái niềm tin nhiều hơn đối với cái con đường mà giáo hội đang đi, và cũng như những gì mà các vị đang đặt cái niềm tin đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam tốt nhất. Một số vị đó sau khi mà họ đi rồi trở về xong, họ thấy cái những cái công việc mà họ đang làm hiện tại họ thấy là cần làm. Trong thời gian qua đó, có những vị ủng hộ giáo hội hay là mình khoan nói đến chuyện giáo hội nó còn nằm ở trong cái phạm vi của tôn giáo, mà những cái việc mình hướng về cho dân chủ ở Việt Nam vân vân, đối với một số người chuyện rất là mơ hồ, họ không có rõ ràng. Thật ra chuyến đi vừa rồi rất vui.
Huynh trưởng Nhật Liên Dụng, tổng thư ký ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, đến từ thành phố Sacramento, California, cho biết cảm tưởng.
Kính thưa cô Ý Lan và kính thưa quý khán giả đài Phật giáo Việt Nam, thật sự rất là, phải nói là rất là impressed, rất là ấn tượng á, dùng cái tiếng tiếng Việt Nam mình là ấn tượng. Tại vì cái cuộc hội luận này đã được xảy ra tại cái trung tâm của, gọi là trung tâm quyền lực của Hoa Kỳ, tức như là Washington DC, và nơi đó đã quy tụ được rất là đông những người đến để mà nghe, để mà biết thêm về cái nội tình của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất. Đặc biệt đó là cái cảm tưởng mình cảm thấy là những cái vị mà diễn giả mà được mời như ông Elliot Abrams và Christina Aguilera, những cái vị đó là người ta có những cái hiểu biết rất là sâu rộng, rất là hiểu biết rất là đầy đủ về cái cách thức để mà gọi là đấu tranh, để mà đòi hỏi về cái vấn đề tự do ngôn luận cũng như là tự do dân chủ cho Việt Nam nói chung và cho tôn giáo nói riêng. Thì mình thấy rằng là họ nắm bắt rất là đầy đủ, đứng về cái phương diện mà gọi là đấu tranh thì họ là gọi là đứng hàng đầu rồi. Thành ra cái tiếng nói của họ rất là mạnh mẽ để mà binh vực cho cái vấn đề gọi là đòi hỏi cái tự do tôn giáo cho Việt Nam. Thành ra cái điều mà mình cảm thấy rất là hài lòng á là cái sự hiểu biết đó, họ biết rằng là bây giờ cái cách hay nhất á mà muốn đòi lại cái quyền gọi là tự do tôn giáo á, thì bằng cách nào đó mình phải là áp lực để cho thế giới họ lên tiếng và họ áp lực với Hà Nội đặt cái Đức Việt Nam vào trong cái danh sách gọi là CPC lại một lần nữa. Thì mình thấy cái điều đó là rất là quan trọng. Mình cũng muốn phát biểu để nói lên rằng là làm sao đó mình phải đặt cái áp lực thêm nữa để cho chính quyền Hà Nội đó họ phải nương tay để mà cho người dân cũng như là cho các cái tôn giáo họ có cái lối thoát và họ có cái cách để mà họ sinh hoạt lại bình thường. Thì điều đó là cái điều mà quan trọng nhất mà mình thấy rằng là những cái vị diễn giả đó họ nắm bắt cái vấn đề rất là rõ ràng. Thành ra mình cái điều đó là cái điều mình cảm thấy rất là vui và rất là ấn tượng. Thì chắc chắn rằng là thì dĩ nhiên nó đòi hỏi cái nỗ lực ở nơi mình trước cái đã chứ. Thì điều đó, cái tiếng kêu, cái tiếng la oán của mình phải rên la, mình phải hô lớn lên để kêu gào, để cho thế giới được biết rằng là mình, giáo hội mình và người của mình có đang bị đàn áp. Thì dĩ nhiên là cái tiếng nói đó nó đòi hỏi ở nơi mình trước cái đã, thì điều đó chắc chắn là mình phải làm. Thì cái việc mà mình cần làm á, thì làm sao mình kêu gọi cho thế giới biết bằng cách là mình hoặc là viết thơ, hoặc là mình đến gặp các cái vị gọi là dân biểu, nghị sĩ rồi này kia, hoặc là mình đi lên Washington DC, hoặc là mình viết thư cho các cái viện, thượng viện, hạ viện, tất cả những cái việc mình có thể làm được là như vậy thôi. Có nghĩa là mình làm sao để kêu gào, để kêu gọi cái sự ủng hộ của họ bằng cách là mình viết thư, mình gọi điện thoại hay là mình đi đến gõ cửa từng nơi. Đó là cái cách, cái công việc mà mình thấy là hữu hiệu nhất. Cái vấn đề là mình có làm được hay không thôi. Những cái lời phát biểu của các cái vị mà diễn giả trong cái cuộc hội luận đó, họ nắm bắt cái tình hình của giáo hội rất là chính xác, rất là rõ ràng. Có nghĩa là họ biết được cái hoạn nạn mình đang gặp phải, và họ biết phải làm gì. Nhưng mà dĩ nhiên là họ kêu gọi nơi cái nỗ lực của mình trước cái đã. Có nghĩa là mình phải là người kêu gào, mình phải là người lên tiếng trước cái đã, rồi họ sẽ cùng với mình để mà đặt cái áp lực đó lên với cái chính quyền Hà Nội, để cho tôn giáo của mình được gọi là được mở trói, được cái cơ hội để mà sinh hoạt một cách là bình thường lại. Qua cái cuộc hội luận vừa rồi đó, thì là đó là cái mục đích chính, là mình muốn như vậy, mình muốn cho thế giới được biết rằng là giáo hội đang bị áp bức và mình cần phải lên tiếng để mà cho người ta có những cái lời ủng hộ, nói lên làm sao đó để cho cái nhà cầm quyền Hà Nội đó họ phải bớt cái đàn áp để cho mình có được cái tự do.
Đạo hữu không nghi Đặng Mỹ Dung đến từ chùa Vinh Thông, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, và cũng là tác giả của cuốn tự truyện viết bằng tiếng Anh A Thousand Tears Falling, vừa mới được dịch sang tiếng Việt Ngàn Giọt Lệ Rơi, thì cho biết.
Thưa chị Ilan, từ đó tới giờ đó thì bạn đạo và bạn đồng tu đã đi cũng rất nhiều nơi để tranh đấu, để nói cho người Việt, những người quan tâm tới tôn giáo họ biết đó. Nhưng mà đây là lần đầu tiên ví dụ đi đến một nơi mà cái tổ chức rất quy mô. Cái quan trọng nữa đó là những người làm việc trong cái trung tâm Hudson Institute, họ rất là họ có kinh nghiệm, họ hiểu biết nhiều về do tôn giáo của Việt Nam mà bị trà đạp. Và sự có mặt của người Việt Nam của mình, sự có mặt của phản ứng đến đó rất là đông. Nếu không có giáo sư giỏi ai với chị Lan vận động cái này đó, thì cái này là em nói thật là chúng em cũng không có biết để đi tìm một cái nơi cho mình nói, có tiếng nói của mình mà có người nghe, mà người nghe đó mà họ có thể giúp mình để họ đi tới những người có thể thay đổi những sự đàn áp của tôn giáo, nhất là Phật giáo ở Việt Nam. Ví dụ rất rất mừng mà cảm ơn giáo sư Giới An Ái Dị Lan đã đi khắp nơi chỗ này chỗ kia, ở bên Tây mà biết bên Mỹ, trong khi đó tụi em ở tại đây nè mà không biết kêu gọi với ai. Cái quan trọng mà tụi này làm á là xuống đường, là kêu gọi biểu tình thành tử qua cái chuyến đi này á. Nói chung hy vọng rất nhiều là anh chị em hơn gần 100 người đã đến đây, là người Việt, người Mỹ, có những người ở nước khác cũng đến để nghe. Em biết là có người ở tận bên miền Tây, có người ở Canada. Thì sao cái chuyến này thì tôi hy vọng nhiều lắm là cái lời kêu gọi của mình, những cái tiếng gọi đi kêu gọi tiếng xa từ bên Việt Nam của các tăng ni ở Việt Nam được thế giới tự do nghe đến, và quan trọng nhất là người ta sẽ can thiệp để cho chúng ta có tự do tôn giáo rất gần trong tương lai này, thưa chị. Em nghĩ là một lần không có đủ, bởi vì đây là lần đầu tiên phần đông á, những người đây một cái môi trường này rất mới đối với nhiều người lắm. Thì em nghĩ họ bắt đầu làm quen và họ sẽ dạn dĩ hơn. Nhưng mà em nghĩ đó, nếu mình được đi một vài lần nữa đó, thì mỗi một Phật tử, mỗi một đoàn viên sẽ tự họ mà họ tranh đấu nhiều hơn, trong cái rộng rãi hơn đó, cái gì. Tuy nhiên đây là cái bước đầu tiên, là cái bước rất lớn, rất dài cho luôn cả cho em nữa. Em viết thơ cho người này người kia người nọ, nói thí dụ như chị đã gặp những người Mỹ mà em quen mười mấy năm nay, có mỗi lần hòa thượng Quảng Độ hay là các chùa ở Việt Nam bị gặp khó khăn ấy, em đều gửi thơ cho các ông này thì họ cũng giúp em để họ gửi đi. Dù em đã liên lạc với họ trên 10 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được gặp ông Mike Pence. Nhưng mà cái sự gặp gỡ này đó, em tin rằng nó sẽ đi tới những cái bước đi dài hơn, gặp nhau để biết nhau, để giúp đỡ nhau nhiều hơn.
Và sau đây là cảm tưởng của đạo hữu Quảng Cơ Phạm Tư Lâm đến từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas.
Kính thưa chị Y Lan, là một người Phật tử Việt Nam, tôi rất may mắn được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris và giáo sư Võ Văn Ái là chủ tịch, mời tham dự cuộc hội luận về chủ đề tự do tôn giáo cho Việt Nam, được tổ chức tại trung tâm Hudson Institute, Washington DC vào ngày 12 tháng 9 năm 2016. Tại đây, tôi đã được nghe các diễn giả, những người đã và đang giữ những chức vụ quan trọng trong lĩnh vực đấu tranh cho tự do tôn giáo của cộng đồng thế giới, tường trình về những sự việc đã và đang xảy ra tại đất nước Việt Nam của tôi. Tôi thật sự vô cùng cảm động khi được nghe lại những sự việc tường trình từ những vị diễn giả trên. Một sự việc cảm động, rất cảm động là tôi được biết là buổi hội luận này đã được sự bảo trợ mạnh mẽ của bà Nina Shi, là giám đốc của Trung tâm Tự do Tôn giáo Houston Institute. Cuộc hội luận đã cho tôi một ý nghĩ tốt đẹp trong công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo trong đất nước Việt Nam. Ước mong cuộc hội luận này sẽ được chia sẻ trong cộng đồng tị nạn của người Việt Nam trên khắp thế giới. Mọi người có thể mở mang tầm hiểu biết và cũng mong rằng những người thiện tri thức hãy tham gia đóng góp trong việc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho đất nước Việt Nam. Tôi rất là lấy làm vui mừng và cảm động trong cái buổi hội luận này. Xin chia sẻ đôi lời cùng quý đồng hương Việt Nam và chị Lan.
Chăm hương đô tưng ngát mười phương, nguyện nguyện kinh đức nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con, vần vần khô đạo nhiệm mâu đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quỳ dưới đại sen, dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành, đại
trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ đây, một lòng chung.